Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Tú Anh, Gia Hưng, Thu Hằng, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Ngay sau đây, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư mùng 9 tháng 8 năm 2017. Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam bảo vệ Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh phủ đầu Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng dọa lại tấn công đảo Guam. Liên Hiệp Quốc chỉ trích chính quyền Venezuela sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên liệu có thực sự đáng ngại hay không? Thưa quý vị, Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam bảo vệ Biển Đông. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tiếp đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Lầu Năm Góc. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép tại Biển Đông, Hoa Kỳ cam kết sẽ củng cố hợp tác quân sự với Việt Nam và sẽ gửi một hàng không mẫu hạm đến thăm vào năm tới.
Theo Reuters, trong cuộc gặp gỡ tại Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Ba vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng ý hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng bị Trung Quốc lấn áp, quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh có dấu hiệu xấu đi. Tại Biển Đông, ngư dân Việt Nam liên tục bị tấn công và gần đây nhất hồi tháng 7, Việt Nam phải hủy bỏ một số dự án thăm dò dầu khí do áp lực của Bắc Kinh. Tại hội nghị ASEAN cuối tuần qua tại Manila, Việt Nam đòi phải đưa lời lẽ cứng rắn chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông vào bản thông cáo chung. Trung Quốc biểu lộ giận dữ hủy bỏ cuộc gặp cấp ngoại trưởng giữa hai nước. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố với đồng nhiệm Việt Nam là mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước đặt trên nền tảng quyền lợi chung, kể cả quyền tự do lưu thông tại Biển Đông. Bộ trưởng Jim Mattis hoan nghênh vai trò lãnh đạo đang lên của Việt Nam trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, một trong những cử chỉ tiêu biểu cho xu hướng quan hệ ngày càng được củng cố là chủ nhân Lầu Năm Góc thông báo một hàng không mẫu hạm sẽ đến Việt Nam vào năm 2018. Dự án này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thảo luận với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5. Đây là lần đầu tiên từ sau 1975 một hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ thăm Việt Nam.
Donald Trump dọa đánh Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng dọa tấn công đảo Guam. Washington và Bình Nhưỡng leo thang chiến tranh cân não sau vụ Washington Post tiết lộ khả năng tiềm tàng của Bắc Triều Tiên thu nhỏ đầu đạn hạt nhân trang bị cho tên lửa liên lục địa. Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng mạnh mẽ chưa từng thấy, đe dọa sử dụng hỏa lực khủng khiếp để tấn công đối phương. Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pouchier cho biết thêm chi tiết.
Chúng ta đều biết là Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm nhiều tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và đã thành công trong hai lần phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nhưng trong một báo cáo mật, các chuyên gia tình báo Hoa Kỳ tiết lộ Bình Nhưỡng đã sản xuất thành công đầu đạn nguyên tử thu nhỏ có thể gắn vào hỏa tiễn tầm xa. Trong khi Donald Trump sa vào vụ đối đầu lộn xộn tương quan lực lượng sẽ không còn như thế nếu Bắc Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân thực thụ. Tổng thống Mỹ đã đi quá đà khi đáp trả ngay lập tức bằng các lời lẽ mà chúng ta có thể tiên đoán là sẽ không làm giảm được căng thẳng với đồng nghiệp Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Donald Trump phát biểu xin trích. Ông ta đã có nhiều lời đe dọa quá nghiêm trọng, chúng ta sẽ đáp trả bằng hỏa lực, sự giận dữ. Và tôi nói thật là chúng ta sẽ đáp trả bằng sức mạnh mà thế giới chưa bao giờ thấy. Trong khi Hội đồng Bảo an vừa tăng cường các biện pháp trừng phạt cách đây vài ngày nhắm vào Bình Nhưỡng, Mỹ và Bắc Triều Tiên lại trực tiếp đối đầu nhau. Chưa biết liệu bờ Tây nước Mỹ có thực sự bị đe dọa hay không, nhưng Donald Trump dường như tỏ ý coi thường sự cân bằng mong manh tại khu vực này ở châu Á, nơi Nhật Bản và nhất là Hàn Quốc sẽ còn lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn, còn Trung Quốc thì tiếp tục hành xử theo cách riêng của họ.
Còn tại Hàn Quốc, trong bầu không khí nóng bỏng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa bão lửa dội xuống Bắc Triều Tiên, còn chế độ Kim Jong-un trong tuyên bố ngày hôm nay đe dọa mở chiến tranh toàn diện, Hàn Quốc khẩn cấp chuẩn bị đối phó, chính sách hòa giải của Tổng thống cánh tả Moon Jae-in có nguy cơ bị khai tử. Thông tín viên RFI tại Seoul, Louis Paligiano cho biết thêm chi tiết.
Le président américain bande ses muscles face à Pyongyang.
Tổng thống Mỹ phô trương cơ bắp trước Bình Nhưỡng. Donald Trump cảnh báo sẽ có một phản ứng ở mức độ mà thế giới chưa bao giờ thấy cho đến nay nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên thứ hai vừa qua đã đe dọa trả đũa gấp trăm ngàn lần quyết định trừng phạt của Liên Hợp Quốc được thông qua dưới sự thôi thúc của Washington. Quân đội Bắc Triều Tiên sáng nay thông báo dự kiến tiến hành tấn công bằng hỏa tiễn vào Guam, một đảo Thái Bình Dương, căn cứ của nhiều oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ. Quốc gia này bị cô lập, còn thông báo sẵn sàng mở một cuộc chiến toàn diện trong trường hợp Hoa Kỳ đánh phủ đầu Bắc Triều Tiên. Phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa kêu gọi rà soát lại kỹ càng toàn bộ quân đội Hàn Quốc và nhấn mạnh là cần khẩn cấp tăng cường năng lực phòng vệ trước tiến bộ công nghệ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Tóm lại, chính sách chìa tay thân thiện của Seoul đối với người láng giềng ngỗ nghịch có vẻ không còn là vấn đề thời sự nữa.
Ripaligiano, Seoul, RFI.
Về phản ứng quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Bắc Triều Tiên xin trích tránh những lời nói và hành động gây thêm xung khắc. Trước đó, Berlin bày tỏ lo ngại và kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng tự kiềm chế. Đó cũng là phản ứng của Paris với nhận định nguy cơ chiến tranh là có thật. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ Pháp Christophe Castaner hoan nghênh Tổng thống Mỹ có quyết tâm chống lại Bắc Triều Tiên hơn tất cả những người tiền nhiệm.
Lời đe dọa tấn công vào vùng chung quanh đảo Guam đã được hãng tin nhà nước của Bắc Triều Tiên KCNA thông báo vào ngày hôm nay. KCNA cho biết kế hoạch này đã được hoàn chỉnh và sẽ triển khai bất cứ thời điểm nào mà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định. Theo AFP, trước những lời đe dọa tấn công của Bắc Triều Tiên, đảo Guam vẫn giữ bình tĩnh. Thống đốc Eddie Canvo cho biết Guam sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Trong bài phát biểu trên đài truyền hình vào hôm qua, ông trấn an dân chúng và cho biết thêm đã trao đổi với Washington bảo đảm an toàn cho hòn đảo, cũng như nhiều biện pháp quốc phòng ở nhiều cấp độ đang được triển khai. Trên đường phố, người dân Guam cũng tỏ ra khá bình thản. Trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực, Tokyo cho biết hai máy bay phản lực F-2 của Nhật Bản vào ngày hôm qua đã tập trận chung với oanh tạc cơ B-1B của Mỹ. Theo Reuters, cuộc tập trận được tiến hành trên không phận Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.
Về tình hình Đông Nam Á, Mỹ có thể gửi thêm quân sang Philippines chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo.
Trong cuộc nói chuyện với hãng tin AFP tại Washington hôm qua, một viên chức Hoa Kỳ xin được giấu tên tiết lộ kế hoạch điều phối thêm lực lượng Mỹ tới Philippines nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại đây. Theo quan chức này, quá trình đàm phán hiện đang có tiến triển và Nhà Trắng dự định hỗ trợ Philippines nâng cao khả năng giám sát bằng máy bay không người lái và huấn luyện quân đội Philippines. Quan chức này thừa nhận, trên lý thuyết, loại máy bay này có thể được sử dụng nhằm tấn công các mục tiêu thánh chiến, nhưng mục đích huy động loại máy bay này là để theo dõi quân địch, thu thập thông tin và yểm trợ trên không, chứ không nhất thiết chỉ là tấn công kẻ địch. Bộ Quốc phòng Philippines bác bỏ thông tin đàm phán với Hoa Kỳ về việc sử dụng máy bay không người lái. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Chris Logan, cho biết mọi hoạt động quân sự của Mỹ tại Washington đều do chính quyền Manila yêu cầu và cho phép.
Còn tại Trung Quốc, tối hôm qua một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra ở Tứ Xuyên. Theo AFP, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 247 người bị thương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi khẩn trương tổ chức công tác cứu hộ. Hiện vẫn còn nhiều người dân địa phương và khách du lịch đang bị mắc kẹt tại công viên quốc gia Cửu Trại Câu. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Hacker Smith cho biết thêm chi tiết.
Các hình ảnh cho thấy trên một trong ba con đường dẫn tới nơi xảy ra thảm họa, lực lượng cứu hộ trong trang phục màu vàng cam đang mở một con đường bị các tảng đá to rơi xuống chắn lối. Lính cứu nạn và binh sĩ quân đội cuối cùng đã tới nơi sau khi đi bộ 15 km. Họ đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm người còn sống sót trong khu vực vùng núi hẻo lánh này. Trong ngày hôm nay, các máy bay quân sự đã thả các vật dụng cứu hộ xuống để hỗ trợ người dân và khách du lịch đang bị mắc kẹt sau vụ động đất dữ dội xảy ra vào hồi 21 giờ 20 giờ địa phương. Một người dân kể trên truyền hình nhà nước, tôi thấy mặt đất rung chuyển mạnh, tôi chạy vội ra ngoài, rồi các cửa kính rơi xuống từ tầng 2, vỡ tung ra và làm nhiều người đi qua bị thương. Vì sợ sẽ có những cơn địa chấn khác, cô ấy và nhiều người khác đã qua đêm ngoài đường, trong các công viên, bên cạnh xe hơi hay trên phố, đốt lửa để sưởi ấm và chờ cứu hộ. Tâm chấn nằm ngay gần công viên quốc gia Cửu Trại Câu. Khi trận động đất xảy ra, gần 39.000 du khách đang ở trong công viên Cửu Trại Câu, phần lớn được an toàn, nhưng ít nhất 5 du khách đã thiệt mạng.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Tại Pháp, một toán quân tuần tiễu chống khủng bố bị tông xe. Vụ tấn công xảy ra vào sáng hôm nay tại Levallois-Perret ở ngoại ô Tây Bắc Paris. Một toán quân Pháp đang đi tuần bảo vệ an ninh trong chiến dịch phòng chống khủng bố, thì bị một chiếc xe du lịch loại mạnh hiệu BMW đậu chờ sẵn tông thẳng vào. 6 quân nhân bị thương, trong số này có 2 người bị thương nặng. Hung thủ bỏ trốn, bộ phận chống khủng bố của tòa án Paris mở cuộc điều tra. Theo Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp Florence Parly, đây là một hành động tấn công cố ý. Từ đầu năm đến nay, Pháp đã phá vỡ được 7 mưu toan khủng bố theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gérard. Columbus. Theo tin mới nhất, thì cảnh sát truy lùng được nghi phạm và đã nổ súng vào kẻ bị xem là tài xế lái chiếc xe tông vào 6 người lính Pháp.
Đức sẽ gửi trả lại một số người xin tị nạn đến Hy Lạp. Đây là số người đã nhập cư vào Hy Lạp trước khi sang Đức. Bộ trưởng nhập cư Hy Lạp Yanis Mouzalas cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Đức AFD phát vào hôm qua. Quyết định này dựa trên thỏa thuận Dublin, theo đó những người xin tị nạn phải nộp đơn tại quốc gia mà họ đăng ký khi vừa đến Liên hiệp châu Âu. Nhưng quy định này sau đó đã bị tạm thời đình chỉ áp dụng. Thông tín viên RFI Charlotte Stievena cho biết chi tiết.
La Grèce aurait reçu 392 requêtes pour des renvois de demandeurs d'asile et un petit nombre.
Athens dường như đã nhận được 392 đơn trao trả người tị nạn và một số nhỏ sắp được Đức đưa trở ngược về Hy Lạp. Đây là những gì mà Bộ trưởng nhập cư Hy Lạp Yanis Mouzalas đã nói với đài truyền hình Đức và được truyền thông Hy Lạp trích dẫn. Vào năm 2011, những vụ đưa trả lại người xin tị nạn như trên đã bị Tòa án châu Âu ra lệnh dừng lại. Tòa án đánh giá là các nước thành viên không thể chuyển những người xin tị nạn đến một nước mà hệ thống đón tiếp yếu kém tạo ra những điều kiện đối xử tồi tệ. Tại Hy Lạp, không đầy 1% người xin tị nạn được quy chế này và việc giữ họ trong các trại giam đã trở thành thông lệ. Vào tháng 12 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề nghị tiến hành trở lại các vụ đưa trả người xin tị nạn về nước tiếp cư đầu tiên, bất chấp thái độ không tán đồng của chính phủ Hy Lạp. Chính quyền Hy Lạp cho là đã phải gánh vác rất nặng trong bối cảnh đất nước họ là một cửa ngõ vào châu Âu. Theo số liệu của Hy Lạp, thường là bị thổi phồng, hiện có 62.000 người còn bị kẹt lại tại đây. Việc sửa đổi phương thức của Dublin quy định việc phân chia người tị nạn ở châu Âu đang được thảo luận lại.
Charlotte Sievenard, Athens, RFI.
Còn tại Mỹ, nhiệt độ trung bình đã tăng nhanh chóng. Theo một dự thảo báo cáo của chính phủ liên bang Hoa Kỳ được New York Times trích dẫn, nhiệt độ trong những thập kỷ gần đây đã tăng tới mức cao nhất từ 1.500 năm qua. Bản báo cáo của 13 cơ quan liên bang phối hợp thực hiện đã nhấn mạnh là ngay từ giờ, người Mỹ sẽ cảm nhận rõ rệt sự biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, báo cáo này không được chính quyền Donald Trump phê duyệt và công bố. New York Times cho biết tài liệu trên cung cấp các thông tin đối lập hoàn toàn với những lời khẳng định của Tổng thống Donald Trump. Theo đó, hoạt động của con người không phải là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu và rất khó dự báo ảnh hưởng. Dự thảo báo cáo trên nằm trong khuôn khổ chương trình đánh giá quốc gia về khí hậu ở Hoa Kỳ, được thực hiện định kỳ 4 năm một lần và đã được Viện Khoa học Quốc gia Mỹ ký xác nhận. Về thời sự Nam Mỹ, Liên Hiệp Quốc chỉ trích chính quyền Venezuela sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình.
Cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ hôm qua lên án tình trạng sử dụng bạo lực tràn lan và hành bắt giam người biểu tình một cách độc đoán của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Theo AFP, cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đề cập đến lời khai của những nhân chứng về việc lực lượng quân đội dùng vũ lực để chà đạp phe đối lập. Sau 4 tháng bạo loạn và biểu tình trên đường phố, đã có không ít xô xát giữa phe quân đội và phe đối lập, khiến 130 người chết. Theo phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, quan ngại những diễn biến mới đây có thể khiến căng thẳng leo thang. Trong khi đó, hôm thứ Bảy, các nước Nam Mỹ thuộc nhóm mậu dịch tự do Mercosur đã tạm chấm dứt quan hệ với Venezuela, cáo buộc chính quyền Maduro phá vỡ trật tự dân chủ. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela. Peru lên án chính quyền Maduro đảo chính bằng cách thành lập quốc hội lập hiến, thúc giục việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và chỉ trích hành động bãi nhiệm trưởng lý Luisa Ortega.
Sau đây là phần tin vắn.
Phát hiện nhôm Trung Quốc được trợ cấp, Mỹ tăng thuế nhập khẩu. Bộ Công Thương Hoa Kỳ tuyên bố kế hoạch áp đặt mức thuế trong khoảng từ 16,5% đến 81% lên mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc vào hôm qua. Quyết định này được đưa ra sau khi phát hiện thông tin các công ty nhôm Trung Quốc được nhà nước trợ cấp. Đây là biện pháp ngăn chặn thủ đoạn bán phá giá của các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước, gây tổn hại đến nền kinh tế trong nước. Tổng giá trị kinh tế của mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc đạt con số 389 triệu đô la vào năm 2016.
Chính quyền Hồng Kông đã cho làm sạch 93 tấn dầu cọ trên biển và các con sông. 13 bãi biển tạm thời bị đóng cửa sau khi hai con tàu va chạm trên biển và làm tràn khoảng 1.000 tấn dầu cọ. Vụ tai nạn xảy ra cách đây 6 ngày tại Quảng Đông, ở cửa biển trên sông Châu Giang. Dân chúng và các nhà bảo vệ môi trường rất tức giận về vụ tràn dầu. Hiện các chuyên gia vẫn chưa dự báo được vụ tràn dầu sẽ tác động nhiều thế nào tới môi trường, nhất là tới loài cá heo trắng của Trung Quốc vốn đang bị đe dọa.
Thổ Nhĩ Kỳ xây tường trên biên giới với Iran. Vào hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức khởi công xây bức tường nhằm ngăn chặn hoạt động vượt và xâm nhập biên giới thuộc nhóm Đảng Công nhân Kurd. Bức tường này có chiều dài 144 km. 2 năm trước, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi công xây dựng một bức tường tương tự trên biên giới với Syria. Bức tường này hiện đạt chiều dài 690 km.
Hà Lan đang cho xét nghiệm gà trong các cơ sở chăn nuôi gia cầm có trứng bị nhiễm độc fipronil để xem liệu các con gà có bị nhiễm chất độc trên hay không. Một phát ngôn viên của một cơ quan phụ trách an toàn thực phẩm của Hà Lan cho biết như trên. Để đề phòng, Hà Lan cũng dự tính làm các xét nghiệm trên thịt gà. Nhưng theo các nhà chức trách, nguy cơ thịt gà bị nhiễm chất fipronil rất thấp vì gà nuôi lấy thịt ít bị bệnh bọ đỏ như gà nuôi lấy trứng.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Mỗi ngày một sự kiện.
Vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thực sự đáng ngại hay không là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hôm nay do Tú Anh biên soạn.
Tình hình bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt sau khi nhật báo Washington Post ngày 8 tháng 8 tiết lộ một bản báo cáo của tình báo Mỹ. Theo đó, Bắc Triều Tiên đã khắc phục được kỹ thuật và công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, chế tạo xong 60 đơn vị trang bị cho tên lửa liên lục địa đủ sức bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump hăm dọa chế độ Bình Nhưỡng, nếu cứ tiếp tục thái độ hung hăng, sẽ bị trả đũa bằng biển lửa và căm hờn. Cũng ngay tức khắc, Bình Nhưỡng tuyên bố dự định tấn công gần các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam. Chính giới Mỹ, từ Dân Chủ đến Cộng Hòa, đều không đồng ý với thái độ nóng vội của Tổng tư lệnh tối cao. Nhưng về phía đối phương, liệu đe dọa của Bắc Triều Tiên có đáng tin hay chỉ là đòn cân não? Theo AFP, Bắc Triều Tiên đạt tiến bộ nhanh chóng, vượt các tiên liệu của tình báo Tây Phương, đã 5 lần thử nghiệm nổ hạt nhân. Quả bom sau cùng vào ngày 9 tháng 9 2016 có sức mạnh tương đương với quả bom mà Hoa Kỳ ném xuống Nagasaki vào tháng 8 năm 1945. Bắc Triều Tiên cũng đã phóng thử hàng loạt tên lửa, đạn đạo tầm trung, tầm liên lục địa mà theo thẩm định của các chuyên gia có thể bay xa đến 10.000 cây số. Nhưng thu nhỏ được đầu đạn và chế tạo tên lửa mang đầu đạn này vừa đủ sức bay xa vừa chính xác là một phương trình phức tạp. Làm thế nào để đầu đạn hạt nhân chịu đựng được một đoạn đường dài 25.000 cây số từ bệ phóng bay lên thượng tầng khí quyển, lao xuống trở lại bầu khí quyển mà không bị bốc cháy vì sức ma sát và tan vỡ vì chấn động rung? Theo chuyên gia Michael Ehrman của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS, tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên thử nghiệm hôm 28 tháng 7 đã bốc cháy khi trở lại bầu khí quyển. Nếu tấn công thật, đầu đạn hạt nhân mang theo đã bị thiêu hủy trước khi bay đến mục tiêu. Siegfried Hecker, chuyên gia hạt nhân của Đại học Stanford Hoa Kỳ còn cho rằng phải mất đến 5 năm nữa, Bình Nhưỡng mới làm được tên lửa đúng tiêu chuẩn liên lục địa. Với kinh nghiệm, nhiều lần cùng đoàn thanh tra của Liên Hiệp Quốc sang thẩm định khả năng nguyên tử của Bắc Triều Tiên, chuyên gia Siegfried Hecker nghĩ rằng một trong những chướng ngại lớn của Bình Nhưỡng là thiếu uranium và nhất là chất plutonium. Kho đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên nhiều lắm là có đến từ 20 đến 25 đầu đạn, không thể lên đến 60 như Washington Post loan báo. Vấn đề là Bắc Triều Tiên có cần chờ đến 5 năm hay không? Theo AFP, với đầu đạn thô sơ và các loại tên lửa tầm trung hiện nay, Bình Nhưỡng vẫn đủ sức đe dọa đảo Guam và hai đồng minh của Mỹ tại châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Có lẽ vì thế mà Tổng thống Mỹ phải đánh trước bằng đòn chiến tranh cân não.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Thu Hằng. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Xã hội, đi du lịch lấy bằng cấp ở Anh, một công đôi chuyện. Khéphi đặt câu hỏi với thông tín viên Lê Hải tại London, tác giả tập sách Du học Anh, chạm tay và chiếc chìa khóa vàng. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Chiến lược tung vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài, liệu gió đã xoay chiều? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung của Mai Vân.
Tạp chí Le Point số cuối tuần qua đã trích thành tựa nhận định của một chuyên gia phương Tây hàng đầu về Trung Quốc, ông Michael Pillsbury, Giám đốc Trung tâm về Chiến lược Trung Quốc, Viện Hudson, Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu này đã cho ra mắt quyển Cuộc chạy Marathon 100 năm, Chiến lược bí mật của Trung Quốc để thay thế Mỹ ở vị trí siêu cường thế giới.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Le Point Ellen Bissier, ông Pillsbury trước hết giải thích ý nghĩa của điều được ông gọi là cuộc chạy marathon 100 năm mà Trung Quốc đang tiến hành.
Theo ông Pillsbury, đây là ý lấy từ quyển sách của Lưu Minh Phúc, Giấc mơ Trung Quốc, xuất bản năm 2010. Vị đại tá hồi hưu này tiết lộ là vào năm 1955, Mao Trạch Đông đã nói rằng, trong vòng 75 năm, Trung Quốc có thể bắt kịp và vượt qua Mỹ. Nhưng ông Lưu Minh Phúc cho là Mao quá lạc quan, cuộc chạy marathon sẽ kéo dài 100 năm. Qua nghiên cứu, thì ông Pillsbury được biết là từ thời Mao đến nay, giới diều hâu Trung Quốc cho là nước họ sẽ thay thế Mỹ ở vị trí lãnh đạo chính trị, kinh tế và quân sự của thế giới vào năm 2049, tức là kỷ niệm 100 năm ngày Mao lên nắm quyền. Kế hoạch này được biết dưới tên cuộc chạy marathon 100 năm, nhưng không ai nói đến để không làm cho Mỹ e ngại. Tuy nhiên, bây giờ thì giới diều hâu đã bắt đầu đề cập đến một cách công khai.
Theo ông Pillsbury, giới quân sự Trung Quốc đã lấy cảm hứng từ các cuộc chiến thời Chiến Quốc xa xưa để xây dựng chiến lược hiện tại của họ.
Ông Pillsbury cho biết là chiến lược này dựa nhiều trên những bài học thời Chiến Quốc. Tướng lãnh Trung Quốc thuộc lòng những mưu mô xảo quyệt của bảy vương quốc thời Chiến Quốc thất hùng. Chiến lược của họ dùng để bành trướng và loại bỏ đối thủ, liên minh để ngự trị. Dựa trên lời chứng của một số người đã chạy khỏi Trung Quốc, thì ông đã bắt đầu đọc một số tiểu luận quân sự đã rút tỉa từ thời đó, một loạt chiến thuật, duy trì nơi đối phương cảm giác an toàn và tự mãn, thao túng cố vấn của họ, ăn cắp ý tưởng và công nghệ, biết kiên nhẫn, cảnh giác để tránh không bị bao vây. Đây có lẽ là mối lo ngại lớn nhất của Trung Quốc. Và có một quân đội lớn không phải là bảo đảm tuyệt đối cho thắng lợi, và điều này có thể giải thích vì sao Trung Quốc không phát triển một lực lượng quân sự đông đảo hơn hiện nay.
Ngoài việc học tập thời Chiến Quốc, theo ông Pillsbury, Trung Quốc còn lấy cảm hứng từ lịch sử Mỹ. Đối với chuyên gia này, điều tai hại là Hoa Kỳ cho đến nay vẫn hiểu sai về Trung Quốc và bị Bắc Kinh đánh lừa.
Ông Pillsbury nhận thấy, như người Trung Quốc, có vẻ bị mê hoặc trước sự biến đổi của Mỹ thành một siêu cường. Họ nghiên cứu xem chính sách thương mại và công nghiệp đã giúp Mỹ vượt qua Anh Quốc và Đức như thế nào. Sách giáo khoa ở trường đại học Trung Quốc nêu điển hình nước Mỹ thế kỷ 19. Mỹ đã làm thế nào để ru ngủ Anh Quốc, ăn cắp bằng sáng chế của Anh ra sao? Ông đã sững sờ khi thấy ở thư quán trường đảng, bên cạnh sách về thời Chiến Quốc, có cả một phần dành cho kỹ thuật quản lý của Mỹ. Theo ông Pillsbury, thì từ những năm 1970, chính sách của Mỹ chủ yếu là do những người tìm kiếm một sự hợp tác xây dựng với Trung Quốc. Người ta tin tưởng là Trung Quốc đang đi trên con đường dân chủ hóa, sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và cùng nguyện vọng với Mỹ. Người ta tưởng là sự trợ giúp của Mỹ cho một Trung Quốc còn yếu kém sẽ giúp cho Trung Quốc trở nên một cường quốc dân chủ, yêu chuộng hòa bình, không có tham vọng khu vực hay thế giới. Thế nhưng, Bắc Kinh đã phát triển một hệ thống tinh vi để đánh lừa thế giới bên ngoài, đã thuyết phục được phương Tây là sự vươn lên của họ không tác hại đến nước khác, là Trung Quốc là một nước lạc hậu cần được giúp đỡ.
Vẫn theo ông Pillsbury, Bắc Kinh đã bắt đầu trở nên hung hăng, đặc biệt là ở Biển Đông, và có thể trở thành nguy hiểm đối với nước khác.
Ông Pillsbury đã nhắc lại là kể từ năm 2007, Trung Quốc đã tự khẳng định mình và càng tỏ rõ thái độ từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, tranh thủ thời cơ được cho là Mỹ bị suy yếu sau cuộc khủng hoảng tài chính. Sự hung hăng của Trung Quốc bắt đầu ở Biển Đông. Người Trung Quốc đã từng nói với ông là họ sẽ không trở thành một cường quốc bá quyền vì họ không có tàu sân bay, không có căn cứ quân sự ở hải ngoại. giờ đây thì họ đều có cả hai. Việc họ xây dựng căn cứ ở Trường Sa là nhằm tạo vị trí chiến lược nhắm vào các láng giềng để bảo vệ quyền lợi kinh tế của Trung Quốc. Trong một hội thảo ở Bắc Kinh, thì người ta cũng đã giải thích là phần kinh tế tăng nhanh nhất là các nguồn tài nguyên từ đại dương, dầu hỏa, khí đốt, cả vân vân. Theo nhận định của chuyên gia Mỹ, thì không có đe dọa quân sự trước mắt. Người Trung Quốc không đi chinh phục những nước khác như kiểu Hitler đã làm trong thế kỷ qua. Họ thực tiễn hơn, họ có thể có than, có dầu hỏa mà họ cần nhờ các tập đoàn nhà nước hoạt động ở ngoài. Ông Hồ Cẩm Đào dường như đã từng nói là mua Đài Loan dễ hơn và ít tốn kém hơn là đánh chiếm. Nhưng mối đe dọa thật sự có lẽ là sự thiếu vắng cải tổ, và từ đây đến năm 2049, GDP của Trung Quốc tăng gấp đôi GDP của Mỹ. Hãy cứ nghĩ đến nạn ô nhiễm, ăn cắp công nghệ và sự ưa thích những kẻ độc tài như Asate Mugabe. Nhưng đấy chỉ là giả thuyết.
Để chống Mỹ, Trung Quốc đang xây dựng lực lượng đánh vào điểm yếu của Mỹ là quá lệ thuộc vào tin học và vệ tinh. Điểm nguy hiểm là Trung Quốc có thói quen hay đánh phủ đầu để chiếm thượng phong.
Theo ông Pinsbury, Bắc Kinh tập trung phát triển loại vũ khí có thể giúp đánh bại một kẻ thù hùng mạnh hơn bằng cách tấn công vào những điểm yếu của đối phương. Những quyển sách chiến lược mới của Trung Quốc đánh giá rằng Mỹ yếu trên phương diện an ninh mạng và không gian. Quân đội Trung Quốc đã thiết lập 16 đơn vị gián điệp chuyên trách tấn công chính học và đã phát triển một chương trình vũ khí bí mật để phá hủy các vệ tinh mà Mỹ lệ thuộc vào. Điểm lợi ở đây là rất dễ chối cãi là mình có những vũ khí này. Hơn nữa, chưa có nước nào tiến hành một cuộc chiến tranh trên mạng, cho nên một kẻ mới đến trong lĩnh vực này cũng có cơ may tương tự như những người đã có trăm năm kinh nghiệm quân sự. Trong phần kết luận, thì ông Pillsbury tỏ ra bi quan, cho là nếu Mỹ muốn tranh đua, thì họ phải thay đổi hoàn toàn quan điểm và nhìn nhận là Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh, chứ không phải là một quốc gia cần cứu trợ, phải nhận dạng những lĩnh vực mà Mỹ có thể gây sức ép, khuyến khích các nước lân cận thiết lập liên minh để có thể buộc Trung Quốc giảm bớt sự hung hăng.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam bảo vệ Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh phủ đầu Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng dọa lại tấn công đảo Guam. Liên Hiệp Quốc chỉ trích chính quyền Venezuela sử dụng bạo lực chấn áp người biểu tình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên liệu có thực sự đáng ngại hay không? Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Báo động đỏ vì trứng gà nhiễm chất fipronil tại châu Âu, thâm hụt xuất khẩu Pháp, hành động vì nước và Brexit phải chăng ra đi để rồi quay trở lại là những chủ đề chính của các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin điểm qua bài viết Brexit phải chăng ra đi để rồi quay lại trên trang nhất và mục sự kiện của báo Libération.
Theo lịch trình, Anh Quốc sẽ rút khỏi Liên hiệp châu Âu vào đúng đêm 31 tháng 3 năm 2019, sau 2 năm đàm phán. Thế nhưng, người dân Anh bắt đầu cảm nhận được những tác động đầu tiên của Brexit mà hậu quả về kinh tế và ngoại giao được cho là rất tai hại. Một số người còn cho rằng, ngay khi điều kiện cho phép, London sẽ tính đến chuyện gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu.
Theo bài phân tích của Libération, chính sự bất lực của chính phủ Theresa May trong việc trình bày quan điểm đàm phán chặt chẽ cùng với sự chia rẽ sâu sắc trong tầng lớp chính trị về Brexit, hard hay soft, càng làm tăng xác suất việc đứa con bất trị trở lại gia đình châu Âu nhanh hơn người ta tưởng, nhưng không phải với bất kỳ điều kiện nào. Trước hết, tiến trình Brexit sẽ vẫn diễn ra, theo khẳng định của một quan chức ngoại giao châu Âu, vì Anh Quốc đã lấn quá sâu để lùi bước, bất chấp các cuộc tranh luận đang diễn ra bên kia bờ biển Mons. Còn theo giáo sư khoa học chính trị Olivier Costa tại Bordeaux, thì những người ủng hộ Brexit không thể phủ nhận được, dù đều nghi ngờ về tính chính đáng của Brexit. Vẫn theo giáo sư Costa, có lẽ phải cần đến một sự đảo lộn về chính trị trong 18 tháng tới để có thể làm thay đổi mọi việc, như cuộc bầu cử quốc hội vừa qua chẳng hạn, dù khó có thể hình dung ra được việc này vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cuộc bầu cử quốc hội sớm đã không mang đến chiến thắng cho phe phản đối Brexit. Công đảng Anh ủng hộ một Brexit mềm, có nghĩa là duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Brussels. Phe tự do dân chủ ủng hộ ở lại Liên Hiệp Châu thì lại bị gạt ngoài lề, còn phe ủng hộ độc lập Scotland của Đảng Dân tộc Scotland phản đối Brexit thì lại đang bị suy yếu. Một số ý kiến ở Ủy ban châu Âu nhận định bà Theresa May chắc chắn bị yếu đi, nhưng chính chiến lược cắt đứt hoàn toàn với Liên Hiệp Châu Âu hay còn gọi là Brexit Hard của Thủ tướng Anh mới không được ủng hộ. Trên thực tế, người Anh khẳng định kết quả cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 năm 2016, nhưng họ không muốn đoạn tuyệt như thế. Không nên xem lại lòng tự hào của người dân Anh dù họ hiểu rằng họ đã làm một điều ngớ ngẩn.
Giả sử người Anh thay đổi ý kiến, chưa chắc điều này có thể giải quyết được về mặt pháp lý, vì quyết định của London kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisboa chắc chắn không thể xem xét lại được. Thậm chí trong trường hợp toàn Liên Hiệp chấp nhận ngừng điều khoản 50, thì Brussels cũng sẽ áp đặt các điều kiện vì không thể để cho London tiếp tục gây rối như vẫn làm từ 40 năm qua. Theo đánh giá của một nhà ngoại giao châu Âu, sẽ không còn chuyện Anh Quốc tiếp tục được hưởng hàng loạt miễn trừ hay giảm bớt phần đóng góp vào ngân sách châu Âu, và đây sẽ là điều mà London không chấp nhận được.
Không một nước nào nghi ngờ việc Brexit, nhưng tái gia nhập gia đình châu Âu là điều có thể, như quy định trong khổ 5 của điều 50. Ủy ban châu Âu cho rằng, càng sang ngày trưng cầu dân Ý 23 tháng 6 năm 2016, thì sự trở lại của Anh Quốc vẫn có thể xảy ra, vì đó là việc làm của một thế hệ chính trị khác, của một thế hệ cử tri khác. Hậu quả kinh tế và ngoại giao của Brexit sẽ đóng vai trò quan trọng trong hồ sơ tái hội nhập vào Liên Hiệp. Vấn đề là phía Brussels sẽ không nương tay với Anh Quốc. Không ai muốn tặng bất kỳ một món quà nào nữa cho London sau khi thay đổi ý kiến về Brexit. Theo một quan chức ngoại giao châu Âu, thì nếu trong vòng từ 10 đến 15 năm nữa, Liên Hiệp có hai khu vực riêng biệt là khu vực đồng euro và một tập hợp rộng hơn quanh thị trường chung, thậm chí là vị thế thành viên cộng tác, thì điều này sẽ tạo điều kiện cho Anh Quốc trở lại Liên Hiệp châu Âu. Nhưng Liberation cho rằng đó sẽ là bằng một cánh cửa hẹp, và dù Brexit hay trở về, Anh Quốc sẽ luôn bị suy yếu lâu dài.
Chuyển sang thời sự châu Á, Nhật báo Le Figaro đề cập đến việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn xây dựng một thành phố cho tương lai. Như nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện đại, ông Tập Cận Bình cũng muốn để lại dấu ấn trong lịch sử. Nếu như tên tuổi Đặng Tiểu Bình được gắn liền với thành phố thịnh vượng Thẩm Quyến hay Giang Trạch Dân với khu tài chính phố Đông ở Thượng Hải, thì Tập Cận Bình muốn có một thành phố, vườn, được kết nối ở Hùng An, cách Bắc Kinh về phía Tây Nam khoảng 100 km và lớn gấp 3 lần thành phố New York.
Dự án 525 tỷ euro được Chủ tịch Trung Quốc thông báo vào tháng 4 năm 2017 nhằm giảm tải cho dân cư thủ đô sẽ được xây trên khu đất vô cùng ô nhiễm của tỉnh Hà Bắc và kèm đến những khoản đầu tư khổng lồ. Tất cả công trình hạ tầng đều được xây mới tại đây và được xây ngầm để ưu tiên không gian xanh và người đi bộ. Thành phố Hùng An tương lai sẽ tiếp nhận khối hành chính nhà nước, các doanh nghiệp hay trường đại học. Khác với dự án của hai người tiền nhiệm trong những năm 1980 và 1990, khi nền kinh tế Trung Quốc khởi sắc, tham vọng khu vực mới hoàn toàn do Trung ương lên kế hoạch, mang tính chính trị hơn là kinh tế. Theo nhận định của kiến trúc sư Lý Thư Văn tại Bắc Kinh, thì ông Tập Cận Bình, người đang tìm cách củng cố quyền lực trước kỳ đại hội đảng, muốn chứng tỏ với thế giới rằng chế độ có khả năng sáng tạo ra một thành phố kiểu mẫu dựa trên hình thức phát triển mới. Những tiếng nói phản đối dự án khổng lồ của Chủ tịch Tập bắt đầu xuất hiện, với lo ngại Hùng An sẽ trở thành một thành phố ma như nhiều khu đô thị trước. Tuy nhiên, theo Le Figaro, Hùng An sẽ không gặp khó khăn gì trong thời gian đầu, vì chính phủ, nằm cách đó không xa, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước chuyển đến thành phố mới. Trong tương lai xa, thì Bắc Kinh sẽ phải để Hùng An tự phát triển theo quy luật của thị trường, để thu hút đầu tư khi trợ cấp của chính phủ không còn đủ như trước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
tai tiếng trứng gà nhiễm chất fipronil, một loại thuốc trừ sâu bị cấm trong dây chuyền thực phẩm, mới được phát hiện tại châu Âu, cũng là một chủ đề được các nhật báo Pháp đề cập tới.
Tờ Le Monde đưa trên trang nhất hàng tựa, chứng nhiễm độc, tai tiếng thực phẩm mới tại châu Âu, còn trang nhất của Les Echos nêu lên 5 thắc mắc về khủng hoảng chứng nhiễm độc. Theo hai nhật báo, chứng nhiễm độc hiện có tại 7 nước ở châu Âu, gồm Thụy Sĩ, Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Trong đó, Bỉ và Hà Lan là tâm điểm của tai tiếng và đã phải tiêu hủy vài triệu quả trứng. Còn tại Pháp, có 5 công ty đã nhập trứng gà nhiễm chất fipronil từ Hà Lan và Bỉ. Các nhà điều tra đang nhắm đến 2 công ty, một của Bỉ, một của Hà Lan, chuyên về phương pháp xử lý loại dẫn đỏ, xuất hiện nhiều tại các cơ sở chăn nuôi. Dường như cả 2 công ty này đều sử dụng một loại sản phẩm diệt dẫn, được phép trộn với chất fipronil. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, fipronil là một chất độc vừa phải đối với sức khỏe của con người. Nhật báo Le Figaro cho rằng fipronil trong trứng rủi ro hạn chế đối với sức khỏe. Còn nhật báo La Croix trích phỏng vấn của Alfred Bernard, một chuyên gia về chất độc, thì đánh giá rủi ro nhiễm độc là bằng không, vì một người trưởng thành cân nặng 65kg phải ăn 7 quả trứng mỗi ngày mới bị nhiễm chất độc fipronil. Tương tự với trẻ em dưới 1 tuổi là phải ăn 1 quả trứng mỗi ngày. Hiện tại, Cơ quan Vệ sinh Dịch tễ Quốc gia của Pháp đang đánh giá tính độc của chất fipronil trong trứng liên quan đến người tiêu dùng.
Trên phương diện thương mại, tỷ lệ thâm hụt của Pháp trong 6 tháng đầu năm 2017 là ở mức 34,3 tỷ euro so với 23 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái.
Les Echos báo động, ngoại thương rơi vào vòng báo động đỏ nguy hiểm. Nguyên nhân được nhật báo Le Figaro nêu trên trang nhất là Pháp trả giá cho sự thiếu cạnh tranh. Bài xã luận của Les Echos cho rằng thâm hụt thương mại của Pháp là do lĩnh vực xuất khẩu khó lòng tăng tốc, dù nền kinh tế châu Âu đang phục hồi và thương mại thế giới phát triển trở lại. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đánh giá kết quả này là đáng báo động vì sẽ ngăn cản nền kinh tế Pháp tăng tốc nhanh chóng. Xu hướng này lại đi ngược với nhiều nước ở châu Âu, đứng đầu là Đức, với mức thặng dư thương mại đạt hơn 100 tỷ euro. Trong khi đó, nhật báo Le Monde lại cho rằng thặng dư thương mại của Đức cho thấy Berlin không nhập khẩu đủ hoặc quá ít đầu tư, gây nguy cơ nới rộng bất cân bằng với các đối tác thương mại.
Cuối cùng, về mặt văn hóa, báo Les Echos cố giải thích kỳ tích thu hút hơn 3 tỷ lượt người xem trên Internet của ca khúc Despacito đang là mưa làm gió mùa hè năm nay.
Nhạc phẩm Latino Despacito giúp nhóm nhạc Puerto Rico có thể thu về khoảng 20 triệu đô la nhờ bán đĩa và quảng cáo, đó là chưa kể đến lợi nhuận du lịch cho thành phố San Juan của Puerto Rico, nơi quay đạn video clip. Les Echos giải thích Nam Mỹ trở thành một miền đất hứa cho âm nhạc trực tuyến, đồng thời cũng là một công cụ marketing tuyệt vời. Điều này khiến mọi người đều hài lòng, kể cả Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông biết tranh thủ thành công của bài hát để viết lại lời cho chiến dịch tuyên truyền và hát trong các chương trình truyền hình hàng tuần của ông. Dù các tác giả bài hát tố cáo việc đạo nhạc của Tổng thống Maduro, nhưng dù sao, cách làm của Tổng thống Venezuela cũng góp phần làm cho bài hát tiếp tục được nổi tiếng trong những tuần vừa qua.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí xã hội. Đi du lịch lấy bằng cấp ở Anh, một công đôi chuyện. Minh Anh đặt câu hỏi với thông tín viên Lê Hải tại London, tác giả tập sách Du học Anh, chạm tay vào chiếc chìa khóa vàng.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, du lịch để thi lấy bằng do nước Anh cấp là một hiện tượng bắt đầu ngày càng phổ biến tại Việt Nam, do việc bằng cấp của Anh có giá trị quốc tế, dành cho đủ mọi đối tượng và nhu cầu, từ thi tốt nghiệp phổ thông, năng khiếu âm nhạc cho đến thi chứng chỉ du lịch, khách sạn, nhà hàng hay tài chính kế toán. Làm thế nào tổ chức một chuyến đi du lịch thi lấy bằng tại Anh Quốc? Những loại bằng cấp nào du khách có thể tham gia thi? Thủ tục đăng ký, thi và xin visa như thế nào? RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với thông tín viên Lê Hải tại London và cũng là tác giả quyển sách Du học Anh, chạm tay vào chiếc chìa khóa vàng, vừa được nhà xuất bản Trẻ phát hành tại Việt Nam. Xin chào anh Lê Hải, thắc mắc đầu tiên là tại sao Anh Quốc và Việt Nam là hai hệ thống giáo dục khác nhau hoàn toàn, nhưng nước Anh vẫn có thể cấp bằng tốt nghiệp phổ thông cho học sinh Việt Nam được ạ?
Vâng, xin chào chị Minh Anh và quý vị khán giả. Nói chung nước Anh nó có hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Bậc đầu tiên là GCSE, tức là viết tắt của chữ General Certificate for Secondary Education, tức là tiếng Việt có thể tạm dịch là bằng tốt nghiệp cấp 2. Tuy nhiên nếu ở cấp 2 Việt Nam kết thúc vào lớp 9, thì cấp 2 của nước Anh lại kết thúc vào lớp 11. Do đó, bằng cấp 2 ở Việt Nam hay là một số nước như Ba Lan không đủ để được xét tuyển vào các trường cao đẳng dạy nghề hay là huấn luyện ngành nghề đặc biệt. Tương tự như vậy, kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 ở Anh được gọi là A-Level, thực hiện vào năm lớp 13, cho nên là nhiều sinh viên tốt nghiệp phổ thông trung học ở Việt Nam cũng phải sang đây học một năm dự bị để hội đủ điều kiện vào đại học sau khi đã tốt nghiệp lớp 12. Thì mặc dù là khác biệt với hệ thống giáo dục ở Việt Nam, nhưng ở nước Anh trẻ em có thể tự học ở nhà và đi thi để lấy bằng cấp phổ thông. Cho nên là bất kỳ ở lứa tuổi nào người ta cũng có thể đăng ký thi lấy bằng, thi riêng từng môn một mỗi năm chứ không cần phải thi cùng một lúc. Chính vì vậy mà có những trường hợp có các em bé chưa đến tuổi vào lớp 1 nhưng mà năng khiếu toán và được phụ huynh kèm riêng ở nhà thì 5 tuổi đã có cái bằng GCSE về môn toán cơ bản. Bộ Giáo dục quy định và tổ chức các hội đồng thi cho cả chục môn học khác nhau, trong đó có cả một cái bằng GCSE về tiếng Việt, tức là với trình độ dành cho người nước ngoài nói tiếng Việt Nam, mà các em bé người Việt về cơ bản là có thể thi đậu một cách dễ dàng.
Thưa anh, thế thì làm thế nào để được nhận vào các trường cao đẳng?
Thường thì các trường cao đẳng họ chỉ cần khoảng 4 bằng GCSE là nhận học viên. Và có khá nhiều tập đoàn lớn có chương trình người như vậy vừa làm việc vừa học nghề, ví dụ như là McDonald's sẽ cấp bằng trong ngành nhà hàng và quản lý dịch vụ. Hay là cái hệ thống đường sắt National Rail với bằng cấp cho ngành kỹ sư công chánh. Nhiều học viên các nước có quyền lao động ở Anh sang đây thi để vừa học vừa làm theo hướng này. Còn đa số học sinh từ các nước có truyền thống đầu tư kiến thức cho con cái thì cho các em sang thi để vào đại học sớm. Tuy nhiên phổ biến nhất là phụ huynh cho con sang đây học từ năm lớp 10 để thi cái bằng GCSE rồi sau đó là nối tiếp 2 năm thi A-Level. Và với các gia đình có điều kiện thì tiết kiệm chi phí bằng cách chỉ sang đây thi, chưa phải là chọn lựa tối ưu. Và hiện cũng sẵn có một số trường trung học ở Anh về Việt Nam tuyển sinh trực tiếp, rồi thay cha mẹ chăm sóc cho các em ở bên này gửi vào gia đình cho người Anh luôn.
Vậy còn trường hợp gia đình chỉ muốn cho con sang Anh sống và vui chơi trong vài tháng hè và không muốn đi du lịch theo tour ngắn ngày thì nên chọn lựa ra sao ạ?
Vâng, nếu mà đi tour xong rồi ở lại thì cũng là một giải pháp rất là tốt. Ví dụ như hiện nay ở trên báo Việt Nam thường quảng cáo giá cho một chuyến du lịch Anh tầm khoảng 60 triệu đồng. Quý vị sang đây khoảng 10 ngày đi vòng quanh các nơi. Người ta cấp visa Anh cho phép ra vào nhiều lần trong vòng 6 tháng. Cho nên là sau chuyến du lịch thì du khách có thể ở lại cho đủ 180 ngày trong quy định. Bên này có những căn hộ cho thuê vài tuần cho đến vài tháng với giá rẻ hơn khách sạn và cả gia đình có thể sống vui ở trong đó. Một trong số những nơi đặc biệt cần cho sự phát triển kiến thức của trẻ em là các bảo tàng ở nước Anh mà đa số được chính phủ tài trợ để miễn phí vào cửa. Luôn luôn là tâm điểm cho du khách từ đủ mọi nước trên thế giới đổ về xem và trẻ em thì tới học. Cho nên là vài tháng cho các em đi vòng quanh nước Anh xem bảo tàng đã là một kỳ học rất là tốt. Nước Anh vốn là đế quốc, cho nên là bảo tàng thực sự là bức tranh thu nhỏ của toàn thế giới với những gì quý giá nhất như là xác ướp Ai Cập đem từ hầm mộ kim tự tháp về. Mùa hè cũng là thời điểm các trường đại học kinh doanh thêm bằng cách mở các khóa dạy riêng tiếng Anh mà thường là hợp đồng trước cho một nhóm học sinh từ các nước, rồi miễn phí cho một vài cô giáo đi theo làm người chăm sóc. Đây cũng là giải pháp rất tiết kiệm cho học sinh Việt Nam muốn vừa có điều kiện thực hành tiếng Anh với người bản xứ và cũng muốn vừa đi chơi thăm thú London.
Trong trường hợp nếu như cả gia đình cùng muốn thi lấy bằng cấp thì nước Anh có những chương trình gì ạ?
Với đối tượng học viên là gia đình, trường tiếng Anh cũng đưa ra chương trình vừa học vừa chơi, hoặc là bố mẹ học rồi con được bảo mẫu đưa đi bảo tàng chơi, hoặc con học, bố mẹ thì được đưa đi mua sắm. Mô hình này thường phổ biến ở các thành phố nhỏ như là Đại học Oxford và Cambridge. Với các khóa học ngắn như vậy thì một số học viên có nhiều quyết tâm, giáo viên sẽ nhắm cho các em thi một kỳ thi IELTS để xác nhận trình độ tiếng Anh. Ở London này thì hầu như tuần nào cũng có một cuộc thi IELTS, tức là cái bằng cấp được dùng để xét tuyển vào đại học. Thường là khoảng 6 điểm đối với bậc đại học và 7 điểm đối với bậc cao học tùy thuộc vào quy định của từng trường và từng ngành nghề cụ thể. Ngoài ra còn có học sinh các nước sang Anh để thi trình độ âm nhạc theo quy chuẩn của bằng quốc tế AGRFM, tức là viết tắt của chữ Associated Board of Royal Schools of Music, tức là cái hội đồng các cái trường nhạc hoàng gia nước Anh này họ cấp. Hệ thống đó môn thi lý thuyết như là âm nhạc, đàn piano hay đàn keyboard rồi guitar, kèn và nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Mà nếu mà đạt được trình độ grade 7 thì quý vị coi như là được một cái bằng cấp nghề nghiệp công nhận quốc tế, cho phép các em có thể sau này đi dạy nhạc kiếm sống ở bất kỳ nước nào, hoặc là dùng như một điều kiện để xét tuyển vào các trường đại học hay là xin học bổng đặc biệt.
Hiện nay ở Việt Nam cũng có xu hướng là sang Anh học và thi lấy bằng kiểm toán hay dịch vụ và du lịch. Như vậy thì thủ tục và điều kiện như thế nào ạ?
Vâng thưa quý vị, khá nhiều thanh niên Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, nhìn sang nước Anh như là một điểm đến, vừa đi du lịch, vừa học thi một bằng cấp ngắn như vậy. Đồng thời cũng muốn thay đổi cuộc sống hay là tìm bạn đời để kết hôn hoặc là để quên đi cuộc hôn nhân trước đó. Tuy nhiên, nhu cầu này dù là chính đáng, nhưng cơ quan di trú Anh vẫn có thể từ chối cấp visa nếu họ nghi ngờ rằng học viên đó không có ý định quay trở về sau khóa học. Khác với visa bên Mỹ là được cấp sau khi phỏng vấn, visa Anh lại do Đại sứ quán ở Bangkok ra quyết định cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á, mà văn phòng ở Sài Gòn hay Hà Nội chỉ là nơi nộp giấy tờ mà thôi. Do đó, người làm thủ tục phải minh chứng qua hồ sơ rằng mình có đủ tài chính, ví dụ như là giấy tờ, nhà hay là bảng lương và hợp đồng lao động. Đồng thời cũng phải kèm thêm các loại giấy tờ chứng minh là mình còn mối quan hệ ở Việt Nam, cần phải quay về, ví dụ là chồng con đang còn sống ở Việt Nam, hay là còn nhà cửa, còn công việc đang tiến triển thuận lợi ở vị trí lãnh đạo, hay là đang làm giảng viên đại học ở trường học, v.v.
Vậy việc thi lấy các bằng cấp như kế toán, du lịch hay nhà hàng ở Anh thì được lợi gì?
Hiện nay trong ngành kế toán Việt Nam, người ta đánh giá cao với chứng chỉ AAC của nước Anh vì được công nhận trên toàn thế giới và thường được các tập đoàn quốc tế Việt Nam yêu cầu. Bất kể là nhân viên tuyển vào có thể đã tốt nghiệp đại học kế toán ở Việt Nam. Do đó, sang Anh vài tháng để học và thi chứng chỉ kế toán là một trong xu hướng thường gặp ở Việt Nam, được công ty cử đi hoặc là cá nhân tự đi để nâng cao trình độ của mình cũng như là sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Tương tự vậy, bằng của nước Anh ở trong ngành du lịch và dịch vụ, đây không chỉ là thế mạnh cho người lao động ở trong các khách sạn quốc tế, mà còn có thể là yếu tố quyết định để thi tuyển vào vị trí quản lý hay giám đốc trong ngành nhà hàng khách sạn. Đó là chưa kể đến cơ hội có thể chuyển sang làm việc ở nước khác trong cùng hệ thống của tập đoàn quốc tế mà quý vị có thể tiến dần vào các vị trí lãnh đạo ở trụ sở chính.
Xin cảm ơn anh Lê Hải về những thông tin bổ ích này. Xin nhắc lại, anh Lê Hải là tác giả tập sách Du học Anh chạm tay vào chiếc chìa khóa vàng vừa được nhà xuất bản Trẻ phát hành tại Việt Nam. I beg you pardon, ici je ne connais personne. Good morning. Good morning, London. Je veux voir la reine et sa couronne. Oh, London. Les rues qui résonnent de musique et de rythme au massif. La ville est si belle, pleine de lumière et de joie. Elle est si grande, offrons-lui mes premiers pas. On lui sourira.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Minh Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Chiến lược tung vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài, liệu gió đã xoay chiều, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế. Thời kỳ vận dụng vốn rẻ của nhà nước, vung tiền đầu tư ở hải ngoại của các đại gia Trung Quốc phải chăng sắp kết thúc? Càng gần đến đại hội đảng, Bắc Kinh càng khẩn trương kềm hãm, nặn tẩu tán tài sản. Nhiều tập đoàn từng là những cánh chim đầu đàn trên con đường chinh phục thế giới của Bắc Kinh, bị khóa van tín dụng. Các nghiệp vụ đầu tư ở hải ngoại bị điều tra, một vài chủ tịch tổng công ty bị bắt. Bài học nào từ vụ những cái tên tuổi được biết đến nhiều ở Âu Tây như là Anbang, Wanda, Fosun, HNA trong tầm ngắm của cơ quan phụ trách về kế hoạch kinh tế và phát triển Trung Quốc? Vào những ngày cuối tháng 7, các tờ báo tài chính ở Tây Âu tiết lộ Bắc Kinh đã ra lệnh cho hãng bảo hiểm Anbang cho ông vua trên thị trường bất động sản và làng giải trí là tập đoàn Vạn Đạt, cũng như đã cho nhiều tập đoàn Trung Quốc khác đã bắt rễ vào Âu Mỹ phải bán lại tài sản họ đã đầu tư ở hải ngoại, phải đem vốn về nước và giảm bớt mức nợ. Các tập đoàn Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau. Nhà tỷ phú giàu thứ nhì trên quê hương của Mao Trạch Đông là ông Vương Kiện Lâm đã tuân thủ tuyệt đối lệnh truyền từ Bắc Kinh khi thông báo Vạn Đạt sẽ tập trung đầu tư ở trong nước, bán lại 77 khách sạn, nhiều trung tâm giải trí với cái giá 9,3 tỷ đô la cho một tập đoàn nhà nước khác cũng trong ngành địa ốc là Sunak, rồi bơm thêm vốn vào cho công ty và thanh toán bất nợ cho ngân hàng, kẹt một nỗi. Giới trong ngành đưa ra ba nhận xét. Thứ nhất, đây là một vụ bán đồ bán tháo, chuyển nợ từ một công ty nhà nước này sang một đơn vị khác, cụ thể là nợ của Vạn Đạt chuyển sang cho Sunak. Thứ hai, chính Vạn Đạt lại đi vay hơn 4 tỷ đô la để giúp cho Sunak có điều kiện mua lại những cơ sở của chính mình. Điểm thứ ba là đằng sau Vạn Đạt hay Sunak thì chủ nợ đều là các ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Vậy thì mục tiêu giảm nợ của một con tê giác xám như Vạn Đạt có hiệu quả gì hay không? Với An Bang, hãng bảo hiểm lớn thứ ba trên toàn quốc, thì tình thế có vẻ còn gay go hơn. Có tin đồn chủ nhân tập đoàn này là ông Ngô Tiểu Huy đã bị bắt từ giữa tháng 6. Công ty bảo hiểm hoạt động với 267 tỷ đô la này ra thông cáo. Ông Ngô không còn là chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn. Nhưng ai sẽ đủ sức để mua lại tài sản bạc tỷ của An Bang, gồm từ khách sạn nổi tiếng Waldorf Astoria ở New York cho đến các hãng bảo hiểm của Hàn Quốc, Hà Lan hay là Bỉ v.v. Câu hỏi kế tiếp là phải hiểu như thế nào cái quyết định của Bắc Kinh khóa van tín dụng với các tập đoàn đầu tư ra nước ngoài, bắt buộc họ đem vốn trở lại Hoa Lục, và phải chăng đây là một tín hiệu mới cho thấy khủng hoảng về nợ của Trung Quốc đã thực sự cận kề. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng đắp một con đê để đối phó với cùng một lúc ba cơn bão.
Dạ thưa cô, chính thức từ hôm 31 tháng 7 vừa rồi, đó, vụ trưởng của cái Trung tâm Hợp tác Quốc tế là một cái lò nghiên cứu thuộc cái Ủy ban Phát triển và Cải cách, tức là cái cơ quan phụ trách về kế hoạch kinh tế xã hội của chính phủ Bắc Kinh. Ông mới giải thích rằng, là tôi xin trích dẫn, Trung Quốc không có chủ trương giới hạn được đầu tư ra ngoài, nhưng mà cần kiểm soát và điều tiết việc các cái doanh nghiệp vay vốn để đầu tư thì phải phù hợp với luật lệ quốc tế. Thì tôi thì nghĩ rằng cái quyết định vừa qua của Bắc Kinh nó phản ảnh nhiều cái ưu tư khác ở bên trong, chứ họ vẫn có cái thói quen luồn lách hệ thống luật lệ quốc tế. Nhưng mà những ưu tư đó là gì? Thưa cô, thứ nhất thì Bắc Kinh đang bị nạn tẩu tán tư bản khi mà khối dự trữ ngoại tệ tương đương với gần 4.000 tỷ. Và giữa năm 2014 nay chỉ còn có khoảng 3.000 tỷ thôi. Cho nên mới ra lệnh kiểm soát các cái tập đoàn lớn đã tung tiền mua tài sản ở ngoại quốc. Thì các cái tập đoàn này lại còn vay ngân hàng quốc doanh để thực hiện các cái nhiệm vụ đầu tư ấy đấy. Nên sẽ gây thêm rủi ro tín dụng cho cái hệ thống doanh nghiệp và ngân hàng vốn đã mắc nợ quá nhiều và đang bị rủi ro tài chính rất cao. Riêng cái nạn thất thoát tư bản nó lại còn làm sụt giá đồng nguyên, tức là gây thêm rủi ro về ngoại hối đó, tức là hối đoái đó, tức là gây ba thứ rủi ro cả thầy. Thật ra thì Bắc Kinh vẫn muốn các cái tập đoàn đầu tư ra ngoài, nhưng họ nhắm vào những cái ngành có thể tiếp thu hoặc ăn cắp được cái tiềm năng quản trị và công nghệ hiện đại của thế giới, chứ không muốn các cái tập đoàn nó thụ đắc tài sản trong những lĩnh vực khách sạn hay giải trí để đi tìm doanh lợi. Và đấy là lý do của cái áp lực tôi gọi là giải tư đó, mà các cái tập đoàn Vạn Đạt hay là An Bang vân vân đó đang gặp. Họ được yêu cầu đem tiền về đầu tư ở trong nước để kích thích sản xuất và tạo ra việc làm.
Quyết định vội vàng này phải chăng là dấu hiệu mới cho thấy khủng hoảng về nợ công của Trung Quốc thực sự đang là một mối đe dọa? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Dạ thưa, tổng số nợ của Trung Quốc hiện đã lên đến 281% của tổng sản lượng. Riêng nợ của doanh nghiệp ở ngoài lĩnh vực tài chính thì lên đến gần 28.000 tỷ đô la, tức là bằng 251% sản lượng. Thứ hai thì ngoài hướng tài chính của ngân hàng, Bắc Kinh vừa mới cho công bố thêm cái loại nợ chui nằm ngoài sổ sách, tức là shadow banking đó. Cái loại nợ quá nhiều rủi ro này đó, nó còn cao hơn mọi ước lượng trước đây nữa. Và năm ngoái đã lên đến hơn 4.000 tỷ đô la mà lãnh đạo không thể kiểm soát nổi trong thực tế. Trong khi đó thì đã tăng trưởng rất thật. Chỉ có ở khoảng dưới 45% chứ không để là cái con số chính thức là 6,9%. Vì vậy mà Bắc Kinh phải cố kiểm soát là cả các chủ nợ là ngân hàng, lẫn khách nợ là các cái tập đoàn đầu tư để tránh rủi ro tín dụng, rủi ro tài chính và rủi ro ngoại hối đó. Có khi sẽ trở thành rủi ro chính trị trước đại hội đảng khóa 19 vào tháng 10 tới đây đó. Kết luận của tôi thì tôi cho rằng Bắc Kinh đang rơi vào cái cảnh ngộ người ta gọi là tam đa đoan, là dilemma. Tức là trong ba chính sách là thứ nhất hối suất cố định của đồng bạc, thứ hai là chính sách tiền tệ độc lập và thứ ba là tự do lưu thông tư bản, thì người ta chỉ thi hành được hai mà thôi. nếu mà đòi làm cả ba thì kết thúc rơi vào khủng hoảng. Và nếu điều ấy nó xảy ra đó, khi kinh tế Hoa Kỳ cũng bị suy chân vào năm tới, tôi cho rằng là giữ sẽ hết hồn tôi cùng.
Về thân thế, hai trong số nhiều tập đoàn trong tầm ngắm của Bắc Kinh thì trước hết là công ty Vạn Đạt của nhà tỷ phú giàu thứ hai Trung Quốc Vương Kiện Lâm.
Được thành lập từ năm 1988 ở Đại Liên, hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ du lịch đến khách sạn, điện ảnh. Sáng lập viên kiêm chủ tịch tổng giám đốc Vương Kiện Lâm đã rất đắc lực để Vạn Đạt trở thành một trong những tập đoàn Trung Quốc năng động hơn cả trên trường quốc tế, không chỉ dừng lại trong lĩnh vực địa ốc đã làm nên tên tuổi của công ty. Vạn Đạt lấn sân sang địa hạt giải trí, bỏ ra 2,6 tỷ đô la thâu tóm 75% hệ thống phát hành phim ảnh AMC của Mỹ, thêm 3,5 tỷ khác để mua hãng phim Hollywood Studio Legendary. Trong lĩnh vực thể thao, Vương Kiện Lâm đang nắm giữ 20% vốn của câu lạc bộ Tây Ban Nha Atletico Madrid. Tại Trung Quốc mới chỉ cách đây vài tuần, người giàu thứ nhì Trung Quốc thông báo đầu tư trên 4 tỷ đô la vào Vân Nam và kế hoạch xây dựng cả một thành phố Wanda City ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.
Chưa ai biết được là sau vụ Vạn Đạt bị điều tra thì các dự án đồ sộ được tính bằng tiền tỷ đó sẽ ra sao. Còn về phía An Bang, sau nhiều năm lớn như thổi, ông vua của ngành bảo hiểm này thực sự lao đao. An Bang, Vạn Đạt và cả những HNA hay Fosun đều là những kênh để cho Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là từ sau khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008, tổng số vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở hải ngoại trong 6 tháng đầu năm 2016 đã cao hơn cả so với toàn bộ vốn mà Trung Quốc đã tung ra cho cả năm 2015. Chiến lược này càng được củng cố khi mà phương Tây thì thiếu vốn để phát triển, trong lúc các tập đoàn Trung Quốc lại dư thừa vốn và họ nhận thấy rằng tăng trưởng trên đất nước của chính họ đang bị chững lại, Âu Mỹ mới là những thị trường dễ chinh phục. Nghịch lý ở đây là khi mà Trung Quốc vung tiền để mua vào các cơ sở của phương Tây, thì công luận Tây Âu đã lo ngại trước một mối đe dọa da vàng. Thế nhưng khi Bắc Kinh khóa van tín dụng, các doanh nghiệp Tây Phương cũng tỏ ra bối rối không kém. Nhưng xét cho cùng, Trung Quốc mới chỉ nhắm vào một số các công ty trong các lĩnh vực giải trí, khách sạn, du lịch, v.v. Thế còn các tập đoàn mũi nhọn mang tính chiến lược, chẳng hạn như là trường hợp của công ty vận chuyển hàng hải Costco, thì dù đang thua lỗ đến 8,5 tỷ đô la và tổng nợ công của tập đoàn này trong năm 2016 cao gấp 3 lần so với tài khóa trước đó, thế nhưng Costco thì vẫn được quyền tiếp tục đi vay. Nạn tàu tán tài sản, rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp và ngân hàng vì mắc nợ quá nhiều, cũng như là rủi ro tài chính tại Trung Quốc thì vẫn còn nguyên vẹn.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam bảo vệ Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh phủ đầu Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng dọa lại tấn công đảo Guam. Liên Hiệp Quốc chỉ trích chính quyền Venezuela sử dụng bạo lực chấn áp người biểu tình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên liệu có thực sự đáng ngại hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Liệu có phải châu Á đang giành vị trí trung tâm thế giới của châu Âu hay không? Phần 2, từ Thiên An Môn tới bức tường Berlin. Tú Anh trình bày với phần phân tích của ba nhà sử học Pháp. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.